học tiếp mà thành của thiền sư Minh Chấn. Tức là ở đây tới cái phần này là cái phần cái bài thơ, rồi đây là bài thơ nhẹ nhõm nhất của sư, là bài thơ Tiền Tâm, có ảnh hưởng một cái tiếng tấn đánh, tức là ngang lưng đeo trống đối chi âm, giữ thẳng hai tay đánh chánh tâm, tập tập tiền tâm, tâm tập tập tiền tâm, tâm tập tập tiền tâm. Bài thứ nhất. Bài thứ hai là âm thân hợp vận, âm cùng vận, tịch chiếu tâm tâm, tức tập tâm, tâm chán gió thân thường tự tại, tiền tâm chẳng được nghĩ tiền tâm. Đó là bài thứ hai. Bài thứ ba, thôi nhớ tâm ta chẳng thể tầm, tiền tâm dễ được chẳng chân tâm, mang đèn xin lửa thêm điên đảo, đứng bên sân hát khúc ngân. Như văn chữ Hán là chuyên trình yêu cỡ đối chi âm, thư thủ vô vi tất cỡ tâm, tập tập tầm tâm, tâm tất tập, tầm tâm tâm tập, tập tầm tâm, giống như vậy chúng tấn. Cỡ thân hợp vận cùng thân dạng, tịch chiếu tâm tâm tức tập tầm, minh nguyệt thanh tâm thường, tức là thường tự tại, tầm tâm bất đắc tức tầm tâm, chỉ ngộ tâm bất khả tầm, tầm tâm chứng đắc bất thi tâm, tương đăng cầu quả tư điên đảo, bất nguyệt tâm thường thủ nhất nhân. Thì ở đây cho nên tôi cho thấy là cái các thiền sư Việt Nam cũng có những cái nét mà coi như nét riêng, những cái nét đặc sắc sáng tạo. Một bài thơ mà nói về tâm nhưng mà nó có âm thanh giống như tiếng trống, đánh trống, cho nên đây là một cái sáng tạo nghe coi như đặc sắc đó. Nhiều khi rồi mình đọc mà trong cái chú ý mình không thấy được cái hay. Thì ở đây ngân linh đôi trống đối chi âm, giữ đẳng hai tay đánh chánh tâm. Giờ thì đôi cái trống ngang lưng, rồi đối với chi âm. Chi âm là cái người cảm thân với mình, nhưng mà ở đây ai là cái người chi âm để mà nghe được cái tiếng trống này? Và cái người mà chi âm nghe được tiếng trống này gọi lại được cái tiếng trống này. Cho nên đó là thầy số. Người chi âm thì mới nghe được cái tiếng trống này, rồi mới hòa được với những cái âm thanh này. Cho nên đây là phải nhấn mạnh lại, rồi giữ thẳng hai tay đánh trống tâm. Hai tay giữ thẳng, đánh trống trống tâm. Đây là tiếng giống như tiếng trống, tập tập tiền tâm, tâm tất tập, tiền tâm tâm tập tập tiền tâm. Và như vậy thì đọc cái bài thơ đó thấy được cái gì? Cho nên nếu mà đọc theo chữ nghĩa thì thấy cũng có gì lạ, cũng giống như là mang trống rồi rồi giữ tay rồi gỡ tay gỡ trống vậy thôi, không có gì lạ hết. Nhưng mà nhìn kỹ xét kỹ rồi mới thấy cái ý sâu trong đó. Ở đây nó thứ nhất là mang cái tấm này là đối với cái người chi ăn, chi ăn cảm thân mới hiểu được, mới thấy được và mới hòa được cái chỗ này. Và như vậy thì đây là đánh tấm tâm. Như vậy thì bạn là đánh tấm tâm rồi thì còn tìm tâm nào nữa? Và cho nên đó là cái chỗ mà ít người để ý, đọc thì thấy tầm thường, phải không? Đây là đã đánh tấm tâm rồi, mà đã đánh tấm tâm rồi còn tìm tâm nào nữa đây? Và cho nên ngay đó là người khéo là thấy được cái ý sâu trong đó. Đó là cái lời thứ nhất. Và lời thứ hai là âm thanh hợp vận, âm tùng vận, tức là âm thanh của tiếng trống nó hợp vận rồi mà thì nó theo cái tiếng đó mà hòa lại. tức là theo cái tiếng âm thanh đó và cùng hòa lại, tức là sao? Tức là theo cái tiếng đó cùng hòa, cùng thuận lại, tức là theo tiếng đó nghe cái tiếng lại trở lại cái gì đang nghe đây, nghe cái tiếng đó lần lại trở lại cái gì đang nghe, thì đó là người tri âm, đó là người khéo biết hòa lại cái tâm tâm. Còn nghe tiếng là theo tiếng nó là mê, là không biết hòa gì hết, không biết hòa lại, đó là bị tiếng nó kéo lời, thì đó là hết hòa. Và tịch chiếu tâm tâm, tức tập tâm, là chính cái tâm tịch chiếu đó, đó là cái chỗ ý nghĩa, đó là chỗ tập tâm, chỗ ý nghĩa, cho nên phải nhận rõ cái chỗ mà tịch chiếu đó. Nghĩa là lặng mà chiếu, chiếu mà lặng, thì đó là cái tâm tâm, ngồi được chỗ đó là ngồi tâm tâm, là thấy được cái chỗ này. Cho nên nắm được cái ý chỉ này tu thì nó không có lầm, không có lạc. Còn nếu không rồi tu một lúc rồi nó thiên lệch, nó lạc cái này cái hay. Thí dụ như ngồi thiền hơi thấy lặng lặng cái thấy thích rồi cái buông thư cho nó lặng hồi là nó mờ mờ mệt mệt, hoặc là nó vô trí, hoặc là ngủ gục, thì cái đó là tịch mà không có chiếu. Còn những cái người cứ lo nghĩa là chi xét tư duy hoài mà nó cứ cái lặng lẽ cứ theo cái tư duy đó và cái tư nghĩ nghĩa là theo cái lý này lý kia rồi thì tâm nó động rồi thì nó cũng nhiên lạc đẹp. Cho nên ở đây lặng mà chiếu, như vậy thì lặng mà chiếu, cho nên nó không mất lạc trong cái sân, trong cái lời mời, trong cái vô ký. Lặng mà chiếu tức là lặng mà biết rõ ràng thì đâu có lời mời, đâu có vô ký. Còn mà chiếu mà lặng, thì vô chiếu mà lặng thì nó là không dính cách duyên. Chiếu tức là nó biết, biết hết, nó biết hết nhưng mà nó lặng lẽ, cho nên nó lìa cách duyên, không có dính mắc vào cách duyên. Thì như vậy tức là tâm nó độc lập. Như vậy thì chính cái tâm thực chiếu đó là tâm tâm, rõ được cái chỗ đó là không có lầm lẫn.